Các bạn thân mến, vậy là Chờ đã bước vào cuộc sống của LC một cách bình thản và tình cờ như vậy. Và không chỉ dừng ở đó, anh còn đưa cô hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Và điểm kết thúc của chuỗi những bất ngờ này sẽ là gì đây? Nó sẽ chấm dứt trong nước mắt như câu chuyện với K, hay sẽ mở ra một giai đoạn với nhiều bất ngờ khác nữa? Dế nghĩ rằng từ cách viết tắt trong tên nhân vật đã mang lại cho các bạn câu trả lời rồi. Nhưng người ta vẫn nói rằng điều thú vị nằm trên cuộc hành trình chứ không phải đích đến. Đôi khi, xác nhận câu trả lời của mình là đúng, chưa chắc đã hấp dẫn bằng con đường dẫn đến câu trả lời này. Dế hy vọng đoạn chuyện tìm trong nỗi nhớ của chuyên mục sách khuya ngày hôm nay sẽ là một điều thú vị như vậy. Chương 9, phần 2. Buổi tối hôm ấy, lúc tôi đang đứng nói chuyện với Chờ thì Cecil khoác tay cậu bạn mới chạy ập đến bảo: "Đừng đợi mình nhé, mình có việc phải đi chỗ khác." Trước khi lao vút đi, cô còn liếc mắt nhìn Chờ một cái rồi mỉm cười danh mãnh với tôi, ra ý bảo: "Hai chúng mình tối nay đều trúng quả." Cecil đi một lát thì tôi cũng muốn về, tuy buổi dạ hội chưa kết thúc. Chờ bảo để anh lái xe đưa tôi về. Tôi từ chối, Chờ cũng không nài, anh chỉ ghi cho tôi số điện thoại của anh và nói: "Hy vọng có dịp gặp lại." Phân vân một lát, rồi tôi cũng ghi cho anh số điện thoại của tôi. Tôi ra gần đến bến xe buýt thì thấy một chuyến xe đang rời bến, đuổi theo không kịp nữa. Tôi nhìn bảng giờ xe chạy mà chán nản cả người. Vào cái giờ khuya này, số chuyến xe bị giảm đi, phải nửa tiếng nữa mới có thêm chuyến khác. Bến xe vắng tanh không một bóng người. Tôi đứng co ro chưa được 5 phút thì bất ngờ có một chiếc ô tô đỗ xịch ngay trước mặt. Chờ thò đầu ra cười bảo: "Giờ này đợi xe buýt thì lâu lắm, lên đây tôi trở về luôn đi. Tiện đường thôi, đừng ngại." Thấy tôi còn ngần ngừ, anh dọa: "Chỗ này ban đêm không an toàn đâu." Lý lẽ sau cùng này của Chờ quả là có sức thuyết phục. Chẳng đợi anh mời thêm, tôi cun cút chui ngay vào xe của anh. Mấy ngày sau, một buổi tối Chờ gọi điện thoại cho tôi. Sau khi trao đổi vài câu xã giao, tôi hơi bất ngờ khi nghe anh hỏi tôi đã ăn tối chưa. Nếu chưa, anh muốn rủ tôi đi ăn để giới thiệu cho tôi một tiệm ăn Việt Nam hay lắm. "Có đủ các món Bắc do đầu bếp người Bắc nấu," Chờ nhấn mạnh. Bất ngờ với cả chính mình, tôi đồng ý ngay và hỏi anh là phải gặp nhau ở đâu, vào lúc mấy giờ. "Ở trước cổng nhà LC, ngay bây giờ," Chờ đáp. Tôi vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống đường. Chờ bước ra từ chiếc ô tô đỗ ở lề đường, một tay cầm điện thoại, tay kia giơ lên vẫy tôi mỉm cười. Quãng 2 tháng sau đó, một buổi chiều chủ nhật, khi chúng tôi đi dạo trên bờ sông Garonne, đang nói chuyện linh tinh thì bất ngờ, không rào trước đón sau gì hết, Chờ bảo rằng anh yêu tôi và muốn cưới tôi. "Nhưng anh đã biết gì về em đâu mà muốn cưới em?" Tôi nói, cảm thấy tim mình như nhảy dựng lên. "Anh biết về em nhiều hơn em tưởng," Chờ trả lời. "Anh mới quen em 2 tháng nay, làm sao mà biết nhiều được?" Tôi phản đối. "Cũng đã đủ để tin rằng chúng mình rất hợp nhau," Chờ nói hết sức tự tin. "Nhưng em thì chưa biết về anh đủ để có thể tin được như thế," tôi bảo. "Vậy em muốn biết gì thì cứ hỏi, anh sẵn sàng trả lời," Chờ cười đáp. "Hỏi cung nhiều lắm thì cũng một buổi là khai xong hết chứ mấy." Sau đây là những trích đoạn từ cuộc hỏi cung. "Sao đến giờ anh vẫn sống một mình? Trước đây đã lúc nào anh định lấy vợ chưa?" "Anh muốn lấy vợ sớm lắm, từ lúc chưa đến tuổi 20 cơ, dạo còn ở Sài Gòn, nhưng không thành. Sau đó cách đây 3 năm thì có cô định lấy anh, nhưng rồi cũng không thành nốt." Lại cười. "Bây giờ là lần thứ 3, quá tam ba bận chắc phải xong." Cả hai chúng tôi cùng cười, rồi tôi bảo: "Anh đừng có nói trước mà bước hôm qua đấy. Anh kể cho em nghe về lần đầu của anh đi. Vì sao lại không thành?" "Vì gia đình anh quyết định rời Việt Nam. Anh nhất quyết đi vì ở Sài Gòn lúc đó anh không thấy có tương lai. Cô ấy là bạn học của anh. Anh muốn cô ấy đi cùng nhưng cô ấy không thể đi được. Ba cô ấy còn trong trại cải tạo. Má thì bệnh nặng. Cô ấy có 4 đứa em nhỏ. Anh phải đi một mình. Hẹn nếu ổn định được thì sẽ tìm cách quay lại đón. Nhưng sự đời đâu có đơn giản như mình mong muốn. Cô ấy đợi anh 5 năm rồi đi lấy chồng. Anh nghe nói..." Chờ đột ngột dừng giữa câu, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút, rồi có lẽ sực nhớ rằng tôi sợ mùi khói thuốc, anh lại vội dụi điếu thuốc vứt đi. "Chắc chị ấy buồn lắm," tôi nói, tự nhiên thấy thương người con gái xa lạ ấy đến thắt cả lòng. "Hẳn là chị cũng đã ngóng chờ anh, như tôi từng ngóng chờ ca." Chờ khẽ thở dài, không nói gì, nhưng tôi đọc được trên gương mặt anh câu trả lời: "Anh cũng buồn lắm." "Còn lần thứ hai?" tôi hỏi tiếp. "Lần thứ hai thì không có gì thật đáng nói," Chờ trả lời. "Đó là hồi anh ở Paris. Anh đi làm rồi, còn cô ấy vẫn là sinh viên, đã có lúc nghĩ đến chuyện cưới, đã sống với nhau một thời gian nhưng càng ngày càng thấy là tính tình không hợp, cứ cãi nhau hoài thôi. Sau hết chịu nổi nên quyết định chia tay. Cô ấy có ngay bồ khác, còn anh thì rời Paris xuống đây. Vậy mà anh bảo là không có gì thật đáng nói, anh phải chạy trốn khỏi Paris tức là cũng sâu sắc lắm rồi. Không có chuyện chạy trốn đâu, anh chuyển đến đây hoàn toàn là vì công việc. Ở Paris anh chưa có công việc ổn định, lại phải làm việc như bác sĩ đa khoa, trong khi anh tốt nghiệp chuyên khoa nhi. Chỗ làm việc của anh ở đây tốt hơn hẳn, được nhận là anh đi liền. Anh yêu nghề lắm phải không? Bác sĩ nhi khoa là một nghề hay thật đấy. Hồi trước cũng có dạo em mơ làm bác sĩ chữa bệnh cho trẻ con. Bây giờ thì anh thích nghề này, nhưng thực ra hồi đầu anh học ngành y, cái chính là vì chiều má anh thôi. Người Việt mình cỡ tuổi má anh ở đây, không biết sao ai cũng chỉ muốn con mình làm bác sĩ. Đối với mấy ông bà già thì không có nghề gì oai hơn là bác sĩ hết. Má anh cứ nói hoài, anh thấy cũng được nên nghe theo. Chứ còn trước đó anh lại thích theo nghề khác. Nghề gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Nghề kiến trúc. Hồi xưa anh thích làm kiến trúc sư lắm, đến giờ thỉnh thoảng vẫn thấy hơi tiếc. Chờ thú nhận. Có một cái gì đó nhói lên trong tim tôi. Trong chốc lát, tôi tưởng như lại nhìn thấy Ca đứng bên tôi, say sưa nói về ngành kiến trúc của mình. Nhưng bề ngoài chờ không giống Ca, hoàn toàn không giống. Vóc người anh tầm thước, hơi gầy chứ không cao to như Ca. Da ngăm ngăm đen, nụ cười lúc nào cũng thoáng vẻ tinh nghịch. Có lẽ cái gây ấn tượng nhất đối với tôi là giọng nói của anh. Tôi không ngờ con trai Sài Gòn lại có giọng nói hay đến vậy. Trầm, nam tính nhưng lại khá nhẹ nhàng, ấm áp, tình cảm nhưng không hề xuống giã. Tóm lại là một giọng nói trời cho để gây lòng tin ngay phút ban đầu ở người đối thoại. Chính xác hơn là ở người đối thoại thuộc nữ giới. Nghề kiến trúc à? Vậy chắc là anh thích vẽ lắm nhỉ? Tôi lại hỏi. Hồi xưa anh cũng ham vẽ, nhưng từ khi học y thì bỏ. Bây giờ chắc không cầm nổi cây cọ nữa rồi. Chờ cười. Sau này, chờ phàn nàn rằng anh đã bị tôi tra tấn về mặt tâm lý một cách hết sức dã man. Vì sau khi anh đã thành khẩn khai báo hết mọi tội lỗi rồi, mà tôi vẫn còn bắt anh phải sống trong trạng thái căng thẳng chờ đợi bản án mất gần 2 tháng. Điều này, chờ tố lên như vậy sau ngày cưới của chúng tôi, để gây khổ và đòi bồi thường thiệt hại. Chứ còn trong chính thời gian chờ đợi đó, tôi không hề nhận thấy anh căng thẳng bao giờ. Lần nào gặp nhau, anh cũng có thái độ bình thản với nụ cười tinh nghịch cố hữu. Chỉ có cái buổi tối quyết định ấy, khi anh đến rủ tôi đi xem phim và tôi bảo, để hôm khác đi xem phim được không anh? Tối nay em có chuyện muốn nói với anh. Thì chờ có vẻ hơi bối rối, nhưng anh trấn tĩnh lại ngay và cười đáp. Em đã quyết định rồi phải không? Vậy thì em cứ tuyên án đi, anh nghe đây. Em muốn kể cho anh nghe một chuyện ngày xưa của em. Em nghĩ là anh nên biết nếu anh vẫn muốn cưới em. Gì mà trang trọng vậy? Mà anh có yêu cầu em phải công khai lý lịch hồi nào đâu? Chờ đùa nhưng mắt thoáng vẻ lo ngại. Chính vì anh không yêu cầu nên em mới càng thấy là phải kể cho anh biết. Nếu không em cảm thấy trong lòng không thanh thản. Tôi bảo. Chờ ngồi xuống đi văng cạnh tôi. Và tôi bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện của tôi và Ca. Từ cái thời hạnh phúc ở Moscow đến những ngày chờ đợi tuyệt vọng ở Hà Nội. Tôi kể rằng suốt 5 năm trời, tôi không thể hình dung được cuộc đời của mình thiếu Ca. Rằng tôi đã sống với Ca một thời gian và cứ đinh ninh rằng sẽ sống với Ca cả đời. Rằng tôi chỉ thực sự đoạn tuyệt với giấc mơ này khi rời Hà Nội ra đi. Khi dừng lại, tôi nhận ra đầu mình đã tựa vào vai chờ từ lúc nào không biết. Anh vòng tay ôm tôi thật dịu dàng và nói khẽ. Anh hy vọng là sống với anh, em sẽ được hạnh phúc. Em tin chắc là như vậy. Em tin điều đó ngay từ hôm anh nói là anh muốn cưới em. Tôi bảo. Vậy sao em không nói với anh ngay từ hôm đó? Sao cứ bắt anh đợi hoài vậy? Em muốn thử thách anh à? Không phải thế đâu. Cái chính là vì sống với anh có nghĩa là phải ở lại Pháp cả đời. Mà em thì không hiểu mình có chịu đựng nổi một cuộc sống lưu vong không. Em khác anh, em còn bố, còn em trai ở Hà Nội. Em thương bố em lắm. Mẹ em mất vì trúng bom từ hồi hai chị em còn bé xíu. Bố em ở vậy nuôi bọn em bao nhiêu năm trời. Tôi nói và bật khóc. Chờ khẽ xiết lại vòng tay ôm tôi chặt hơn. Rồi anh lấy mùi xoa lau nước mắt cho tôi và bảo. Bố em sẽ hiểu, nhất định bố em sẽ hiểu. Mà em vẫn có thể đi về Hà Nội thăm bố được chứ. Tôi viết thư cho em trai trước khi viết thư cho bố. Đê lúc đó đã học xong ở Đức và mới trở về Hà Nội được ít lâu. Tôi hỏi ý kiến Đê và nhờ nó làm công tác tư tưởng cho bố trước. Nhớ đến mảnh giấy ghi những lời dặn dò của bố cách đây hơn 10 năm. Khi tôi rời Hà Nội lần đầu để đi học ở Nga, nước mắt tôi trào ra, tôi lần lỡ mãi vì không có đủ can đảm để viết thư cho bố. Tất nhiên là bố sẽ buồn, nhưng nếu chị thực sự yêu anh chờ, thì em tin là bố sẽ không phản đối đâu. Chị đã 29 tuổi rồi, chắc chắn là bố không muốn làm lỡ hạnh phúc của chị. nếu vì thương bố mà chị bỏ anh trở về đây, để rồi lại khổ sở thì chắc bố còn buồn hơn. Đến bây giờ mà nhắc lại cái hồi chị ở Nga về, đi xin việc làm mãi chẳng ra sao, bố vẫn còn thương lắm. David: Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Bố tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần câu đó, cả trong lá thư trả lời tôi, lẫn trong lần tôi gọi điện thoại về Hà Nội để nói chuyện với bố. Bố bảo rằng nếu tôi đã quyết thì bố cũng không ngăn cản. Điều mong muốn duy nhất của bố là tôi hạnh phúc. Nhưng bố tôi chỉ sợ là tôi quyết định vội vàng, sợ tôi không hợp với chờ, vì anh và tôi sinh ra, lớn lên trong những môi trường quá khác nhau. Chẳng riêng gì bố tôi, mà ngay cả TH, cô bạn thân nhất của tôi cũng nghĩ thế. Khi tôi nói chuyện này với TH qua điện thoại, giọng cô bạn không giấu được vẻ băn khoăn. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Mày mới sang đây chưa lâu nên không biết, chứ tao ở đây lâu rồi tao biết, dân Việt Kiều di tản cũng phức tạp lắm xe ạ. Họ nghĩ không giống mình, có những người không ưa du học sinh đâu, thậm chí có khi chỉ nghe mình nói giọng Hà Nội là họ đã ghét. TH nói: Tao không định lấy dân Việt Kiều di tản chung chung, tao lấy một người cụ thể. Anh chờ có thể có chuyện nghĩ không giống tao, nhưng chẳng bao giờ bắt tao phải nghĩ giống anh ấy cả. Mà cái chuyện ghét giọng Hà Nội chắc cũng tùy người thôi, chứ anh chờ anh ấy lại bảo rằng giọng con gái Hà Nội trong trẻo thanh thoát dễ thương đấy chứ. Tôi đáp: Khi mới yêu nhau nhiều khi không nhận thấy đâu, với lại ông ấy là một chuyện, còn gia đình ông ấy nữa chứ. Này sao tự nhiên mày lại thành bà già kỹ tính thế? Tôi sốt ruột kêu lên: Mày với Pascal thì sao nào? Tây với ta còn hiểu nhau được, chả lẽ người trong một nước lại không hiểu nổi nhau? Ấy, Tây với ta cũng có lúc không hiểu nhau đấy, nhưng cái quan trọng là còn muốn hiểu, chứ người cùng một nước nhiều khi lại khăng khăng không muốn hiểu đâu xe ạ. Nói thế thôi chứ cũng tùy người, tao có quen vài người giới ấy mà thấy cũng dễ chịu lắm. Mày dẫn hắn đến đây cho ta xem mặt đi, có khi gặp rồi ta lại đâm ra mê mẩn tâm thần như mày ấy chứ. TH cười hì hì đấu dịu. Chờ không cần mất nhiều thời gian để làm mê mẩn tâm thần cô bạn của tôi, TH lập tức có thiện cảm với anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Sau cuộc gặp gỡ đó, TH bảo tôi: Bây giờ thì tao hiểu sao mày lại mê hắn, mà sao ông này có giọng nói hay thế nhở? Tôi cười tủm tỉm: Tao biết mà, nghe giọng nói đó là mày phải đầu hàng ngay, đố dám nghĩ xấu gì nữa nhé.
בשביל הנה יורדת הדת התינוקות. chắc sẽ hú rác lại kẻ lũ và tin ông khó Shit, I see that.